Super.
Merke ich dann gehen.
Nummer 9. Thus did I hear one time the Bhagavan was lowly in Rajas Mountain in Russia, together with a community of monks and a community of bodhisattvas. At that time, the Bhagavan absorbed in the concentration and category of phenomena for profound perception. Also, at that time, the bodhisattva Mahasattva Ayao Lukeshwara looked upon the perfection and beheld the five aggregates also empty of inanimate. Then through the power of Buddha, the Venerable Shariputra said this to the Bodhisattva Mahasattva Ayao Lukeshwara, how should any son of the lineage chain who wishes to practice the activities of profound perfection of wisdom? He said that, and the Bodhisattva Mahasattva Ayao Lukeshwara said to the Venerable Shariputra, any son of the lineage or daughter of the lineage who wishes to practice the activity of profound perfection of wisdom should look upon it like this, correctly and repeatedly, also empty of inherent nature. Form is empty, emptiness. Form, emptiness is other than form. Form also is other than emptiness. In the same way, feeling, discrimination, compositional factors, and consciousness are empty. Shariputra, likewise, all phenomena are empty, without characteristics, unproduced, unseized, stainless, no form. Shariputra, therefore, emptiness, there is no form, no feeling, no discrimination, no compositional factors, no consciousness. No eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind, no visual form, no sound, no odor, no taste, no object of touch, and no phenomena. There is no eye element and soul without it, including the mind element, no mental consciousness element. There is no ignorance and no extinction of ignorance. And so often. Similarly, there is no suffering, origin, cessation, and power. There is no exalted wisdom, no attainment, and also no attainment. Shariputra, therefore, because there is no attainment, but the sattvas rely on our role in the perfection of wisdom. The mind without obscuration, without fear, having completely passed beyond that is the end point of Nirvana. All the Buddhas who dwell in the three times also manifest completely awakened and sort of very completely enlightened in the life and the perfection of wisdom. Therefore, the mantra of perfection of wisdom, the mantra of great knowledge, the unsurpassable mantra, the mantra of the golden, the mantra that totally pacifies all suffering, should be known as true, sin is not false. The mantra of perfection of wisdom is declared. Tayatha, Gade Gade, Paragade, Parasangade, Bodhisattva, Shariputra, Bodhisattva, Mahasattva, Shichan in the profound perfection of wisdom like that. Then the Bhagavan arose from the concentration and then the Bodhisattva, Mahasattva, Ayao, Lukesh, saying, well said, son of the lineage, it is like that. One should practice profound perfection of wisdom, just as you have been, even the Tathagata rejoined. The Bhagavan having thus spoken, Vainava Shariputra, the Bodhisattva, Mahasattva, Ayao, Lakshmi, that surround in the entire long world, humans, asuras, and gandharas were opposite, highly praised that was spoken by the Bhagavan.
Mandala offering.
cúng dường mình Đà La.
Sanjay Rupa Rasho,
Sanjay Jnana 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 J
La don la meme don ma je yon bo don ja den la so chu che cho la ja wa che ba sa je sam ba ra de je de ve ju ju ba de da she je dam be chu ne de ne de she she la ye ge don la don ye ge ru won da don me ge na don ro wa gu je da na je tam je ge de da ge ju don lo
Blessed are Papa Motivation. For the sake of all sentient beings, I must anyhow achieve full enlightenment. Therefore, I am going to listen to this profound mind and Dharma teaching.
Xin quý vị hãy sửa lại tâm nguyện động cơ của mình, ngồi đây nghe Pháp là vì lợi ích của tất cả chúng sinh, nguyện nghe Pháp để có thể thành tựu quả vị Phật.
The teaching of the Dharma that you are going to listen is how to train the instruction to practice bodhicitta. So that was composed by great Kadamba master, the Bodhisattva, great Kadamba master, Geshe Chekawa, that the text that has composed the 7-point mind training.
Bài giảng ngày hôm nay là làm sao để luyện tâm Bồ Đề. Chúng ta học từ bài chánh văn của một bậc đại sư là Geshe Chikawa. Và bài tựa đề của bài Pháp là 7 điểm luyện tâm.
So among the 7 points or the 7 sections of the 7-point mind training. So yesterday that we have discussed the first point, that which is to train in the preliminary practices. And the second point is that to practice or train in actual the actual practice, which is to practice how to cultivate bodhicitta. So there are two types of bodhicittas, the conventional bodhicitta, how to cultivate conventional bodhicitta, and also how to cultivate and develop ultimate bodhicitta. And how to cultivate and develop the conventional bodhicitta through practice of exchanging and equalizing and exchanging self for others, and also practicing the toklen, the meditation of taking and giving. And also we've discussed the how to cultivate or develop the ultimate bodhicitta, that we have discussed that all the objects and the subject, which is a mind, that which apprehends the object, external phenomena, we have established that they lack truly existent or inherent existent. They do not exist from their own side. And not only that, also the emptiness of those objects, and the emptiness of all phenomena, and the emptiness of the subject and object also lack truly existence, also they lack inherent existence. And also how to meditate during the meditation session, so that meditative equipoise, so that one single-pointedly concentrate on the emptiness during the meditation session, and as well as during the post-meditation session, so that although all phenomena appear to us as inherently existent or exist from their own side, but however, that they do not exist inherently, so that the creations of the magicians, elephant and horse, etc.
Trong 7 điểm nhân quả thì ngày hôm qua chúng ta đã xem qua về pháp tu sơ khởi, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là phát tâm Bồ Đề. Chúng ta xem qua về phương pháp phát tâm Bồ Đề quy ước và tâm Bồ Đề quy cứu cánh. Thì trong cái phần tâm Bồ Đề quy ước, chúng ta đã xem cách làm sao để phát cái tâm vì chúng sinh mà nguyện đạt thành Phật quả qua phương pháp bình đẳng hoán chuyển ngã tha và qua phương pháp cho và nhận, tức là phương pháp thông lên. Ngoài ra chúng ta cũng đã xem qua về tâm Bồ Đề cứu cánh, đó chính là trí tuệ tánh không. Thì chúng ta đã xem rằng chủ thể và đối tượng, cả tâm và cảnh, tất cả đều không có tự tánh, không thực hữu, không hiện hữu một cách độc lập. Chúng ta cũng xem qua làm thế nào để có thể hành trì về tánh không. Thì ở đây, trong khi nhập định là nhập định tánh không, và khi xuất định thì cần nhìn tất cả cảnh hiện ra như là ảo ảnh.
The third point is transforming adverse condition into the path to enlightenment. So especially at this five degeneration time, so that when all the environment that we live in, the place where we live in, and that the sentient beings are filled with the result of the negative karma, so there are lots of sufferings and problems. So therefore, it is very important in order to be successful in our Dharma practice and to complete our practice, Dharma practice, so that the practice of Lojong, the thought transformation, is indispensable. So therefore, whatever appearances or circumstances that we may encounter, whether it's bad or good, so that if we were able to transform those circumstances and the situation into the Dhamma practice, or that which help us or accompany us to develop our practice, Dhamma practice, so therefore through that way we complete our success in our Dhamma practice, and those all the circumstances, undesirable circumstances, that one convert or transform into something that which is helpful for to develop our path.
Thì điểm thứ ba đó là chuyển nghịch cảnh thành đường tu giác ngộ. Chúng ta đã thấy rằng vào thời kỳ đầy cả năm thứ vẫn đục, còn gọi là ngũ trược, vào cái thời kỳ này chúng sinh phải chịu những cái quả ác đến từ ác nghiệp đã chất chồng trong tất cả các thời quá khứ. Vì vậy chúng ta cần phải tìm một cái phương pháp làm sao để sống trong cái thời kỳ vẫn đục như vậy mà vẫn có thể tu. Thì cái pháp lô chung này, cái pháp chuyển tâm này cực kỳ quan trọng. Đó là vì theo cái pháp tu này thì bất kể là cái hoàn cảnh có thuận tiện hay là không thuận tiện, cho dù là gặp thuận duyên hay là gặp nghịch duyên, thì trong mọi hoàn cảnh chúng ta đều vẫn có thể tu, vẫn có thể tiến bộ, tinh tấn được.
So transforming that undesirable or adverse circumstances into path to enlightenment, so there are two methods. One is through thoughts and through action. So through thought, is that it says that whatever like unfavorable condition, it says that unfavorable conditions are incentive to virtue, so that when one experiences suffering or the problem, so it is a sign, or that it induces us that we should accumulate virtues, which is the cause of happiness, and also that we should abandon the causes of suffering, which are non-virtuous actions.
Trong cái phương pháp để chuyển nghịch cảnh thành đường tu giác ngộ này, chúng ta có hai phần. Phần thứ nhất là chuyển nghịch cảnh từ bằng ý nghĩ, và phần thứ hai là chuyển bằng hành động. Thì trong cái phần chuyển nghịch cảnh thành đường tu giác ngộ bằng qua ý nghĩ, thì bất cứ là gặp một cái hoàn cảnh nào, cho dù là cảnh khó khăn đến đâu đi nữa, thì trong ý tưởng chúng ta phải hiểu đây chính là phương tiện để chúng ta có thể tạo được thiện nghiệp và có thể tinh tấn trên đường tu.
どうやって、全てのごわなわたん、中途部かぶら、ごわなわたんで、たんのは、全然すんばれ。全然いいんで、なたのちょんばいいな、めんどこまじわち。あたんで、でるたべちえど、あんなもんこじょうのまに、さんでかわごん、全然せいな、でたなた、で、でるたべこまちまるわ。あたんでせいな、そそだね。
So, as it is said that sickness, sins, and obscurations are the broom, so to purify the negativities. So, that one should contemplate when one becomes sick, so that one is purifying the obscuration, karmic obscuration that one has accumulated in past life, and especially that at this present time when we achieve this perfect human rebirth, so that the result of negative karma, otherwise that we have to experience in hell realm for thousands of years, so that is substituted that while in the well as a human being when one is practicing dharma, so that when one experience slightest headache, so that will substitute the otherwise that one has to experience such a suffering in the hell realm, so that one will experience for thousands of years, so then one should rejoice. And also that one can think that when one experience sicknesses, so that one is purifying the obscurations, and also that is due to the graces, grace of the three jewels and the guru, so that you become sick. And yeah, so that is very important to think this way, so that so that. By experiencing, so that when we are able to contemplate in this way, even though we have a physical discomfort when we experience sicknesses, but mentally when we think this way, so that will reduce our physical discomfortness and unpleasantness, and then so if one can contemplate in this way, so then it will be very beneficial and important as, in this life as well as in future life.
Lấy ví dụ như khi chúng ta gặp một cơn bệnh ác dữ, thì được nói rằng là bệnh tật và ác nghiệp chính là chổi quét hết tất cả chướng ngại, ngăn cản trí giác. Đó là vì trong quá khứ chúng ta đã từng tạo rất là nhiều ác nghiệp, vì những ác nghiệp này nên kết ra thành những cái chướng ngại trong tâm thức của chúng ta. Thì kiếp này chúng ta làm người được làm cái có được cái người quý giá này, thay vì cái ác nghiệp mà đã tạo trong quá khứ đó đủ để đẩy chúng ta vào địa ngục trong một thời gian rất là dài, thì nhờ cái kiếp người này, nhờ công phu hành trì của chúng ta mà có thể thay cái quả đi địa ngục đó bằng một cái chứng, ví dụ như là chứng nhức đầu, thay vì phải đi địa ngục thì phải chịu.
Transforming adverse condition into the path to enlightenment through action is accumulating merit as much as possible, possible in order to enhance or develop our practice of bodhicitta. And then second is to purify the negative karma and the obscurations, to confess and to engage in purification practice. Those are the negativities and the obscurations that which prevent us from developing bodhicitta and part the realizations and part of enlightenment. And the third is making offerings to the spirits, you know, spirits, different kind of non-creature spirits. And then the fourth is making offerings, you know, the ritual cake to Dharma protectors in order to help us to success in our practices.
Thì như vậy thay vì phải chịu quả đi địa ngục thì chúng ta chỉ phải chịu cái chứng nhức đầu, do đó mà cảm thấy vui vẻ, cảm thấy biết ơn Tam Bảo đã cho chúng ta cái cơ hội để thanh tịnh nghiệp chướng như vậy. Khi mà chúng ta nghĩ được như vậy thì cho dù cái thân phải chịu rất là nhiều bệnh khổ, nhưng mà cái tâm giữ được cái niềm an lạc và an định. Cho nên đây là một cái pháp hành vô cùng quan trọng cho đời này và mọi kiếp về sau. Tiếp theo là chuyển bằng hành động. Thì khi chúng ta chuyển nghịch cảnh bằng hành động có bốn phần. Thứ nhất là cần phải tích tụ công đức và trí tuệ, tăng trưởng tâm Bồ Đề càng nhiều càng tốt. Thứ hai là cần phải sám hối và thanh tịnh nghiệp chướng. Thứ ba là thí thực cho những cái loài tà ma, những loài không phải người. Và thứ tư là cúng dường thực phẩm cho chư hộ pháp.
So, yeah, yesterday that we have stopped at the third point, which is transforming adverse condition into the path. So today, that, the fourth point, that which is elucidating a lifetime practices, or the teaching practice to be applied for our whole lives. So, the root text says, gather together the abridged, quote, the essence of this advice, blend the practice of one life with the five forces. So among the practice of the Lojong or the thought transformation, so the practice of the five power or the five forces are most profound practices that which is practiced by the bodhisattvas who have the great intelligence. So that the essential practice of the Lojong or the thought transformation is combined in the practice of the five power or the five forces.
Thì hôm qua chúng ta đã xem cho đến cái phần cái điểm thứ ba này, và bây giờ chúng ta đi vào điểm thứ tư. Điểm thứ tư đó là nói về cái pháp hành một đời, phương pháp hành trì dành cho một đời của mình. Thì trong chánh văn có nói rằng, tóm lại, tinh yếu của lời khai thị là luyện năm lực. Thì pháp tu năm lực này vô cùng thâm sâu vi diệu.
Powers or the forces, the first one is the force of determination or the motivation, and the second is the power of white seed. And the third is the power of familiarity, and the fourth is the power of destruction or the repudiation, and the fifth is the power of prayer.
Pháp tu này vô cùng thâm sâu vi diệu, pháp năm lực dành cho những bậc Bồ Tát căn cơ sắc bén. Thì năm lực nói tóm gọn là, thứ nhất có lực của ý chí, của sự quyết tâm. Thứ hai là lực của hạt giống trắng, là bạch chủng, tức là những việc thiện. Thứ ba là năng lực huân tập. Thứ tư là năng lực hối cải, tâm ái ngã. Và thứ năm là năng lực hướng nguyện. So the power of determination and or the motivation is very important, so such as intention or the motivation that I will do this and that, etc. So the motivation is very important in terms of to accomplish worldly activities as well as dharma activities. So the motivation is the key or the most important role. So for instance, like the practice of the five forces, if you apply for one lifetime or even one day, like daily practices, whenever we wake up early in the morning, so generally thinking that I will make this life more meaningful, not let under the control of the self-cherishing attitude, and particularly today, that I will not let my mind to influence under the control of self-centeredness or self-cherishing attitude, and try to cherish other and try to be helpful or beneficial for others. Thứ nhất, năng lực thứ nhất là năng lực của ý chí, của tâm nguyện, của sự phát tâm, thì cái năng lực này vô cùng quan trọng. Khi mà chúng ta dự định có được cái ý muốn, muốn làm điều này hay làm điều kia, thì nhờ như vậy mới có thể phát khởi được việc làm. Vì vậy, đây là chìa khóa của tất cả mọi thành tựu. Đầu tiên, phải có cái ý chí, phải có cái ý định, phải có một chủ hướng trước đã. Vì vậy, khi mà áp dụng vào phương pháp hành trì một đời, thì buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên chúng ta nghĩ đến đó là phát tâm. Cần phải phát tâm, lập cái ý chí rằng ngày hôm nay chúng ta không để cho tâm mình rơi vào những cái thái độ ái ngã, mà phải mở tâm ra, hướng hết về tất cả chúng sanh, hướng hết về người khác ở trong cái tâm tâm nguyện vị tha. Thì cái sự phát tâm này cần phải khởi đầu, phát xuất ngay từ cái niệm đầu tiên khi chúng ta mới thức dậy.
So the next is the power of familiarity. So just as that one makes determination, the power of determination or the motivation that early morning that one motivate in order to cherish other and help other and benefit others, and not letting one's mind under the control of self-cherishing attitude. So in similar way that one familiarize one practice, so that practice to meditate or familiarize one's practice of lojong or the thought transformation, such as practicing the technique or the method for equalizing and exchanging self for others, and to abandon the self-cherishing attitude and cherish other, to cultivate a thought that which cherish other more than oneself. So which means that to try to familiarize all our action, any action or activities that we may engage in, try to transform that into practice of lojong. So initially it is quite difficult when we are not accustomed or familiarized with it, but after certain practices, so then when we are familiarized with that practice, so then it's quite easy that we can direct all our actions into the practice of lojong or the thought transformation. So that is the power of familiarity.
Tiếp theo thứ hai đó là năng lực của sự huân tập. Thì từ khởi từ cái ý chí quyết tâm vào đầu ngày là quyết tâm ngày hôm nay sẽ không có rơi vào niệm ái ngã, sẽ biết sống cho người khác, thì chúng ta trong ngày hãy luyện tập cho tâm của mình quen với cái phương pháp hành trì chuyển tâm, quen với cái pháp tu lô chông này, cố gắng phát khởi tâm nguyện vì người hơn cả vì mình, và trong mỗi việc làm, trong mỗi hành động đều cố gắng giữ cái tâm như vậy, cố gắng áp dụng cái phương pháp tu của mình. Nếu như mà không có thói quen thì sẽ rất là khó khăn. Vì vậy, đầu tiên chúng ta cần phải cố gắng tập cho tâm mình quen thuộc với cái phương pháp tu này, quen thuộc với cái cách suy nghĩ này. Thì đây chính là cái mà gọi là năng lực huân tập.
So the next is the power of the white seed. So the power of white seed in order to enhance or develop our lojong practice, the practice of thought transformation. So it's especially in order to enhance the cultivation of bodhicitta or the altruistic intention. So to accumulate merit, so accumulation of merit is very important. So it's synonymous, whether we call it to accumulate merit or to accumulate virtuous actions in order to enhance the lojong practice or the bodhicitta. So then through the force of accumulation of the merit, so that we can overcome the obstacles to our practice of the lojong, and also through the force of the merit that one can enhance or develop on the practice of bodhicitta.
Thứ ba đó là cái năng lực của bạch chủng, tức là của hạt giống trắng. Nếu như mà chúng ta muốn cái pháp tu của mình được dễ dàng thuận tiện, nếu muốn tâm bồ đề được tăng trưởng, thì chúng ta cần phải có đủ được, phải có được đầy đủ công đức. Đây là điều vô cùng quan trọng. Vì vậy chúng ta cần phải tích tụ tất cả những cái thiện nghiệp, tích tụ công đức, tích tụ thiện đức. Nhờ vào đó mà cái pháp tu sẽ dễ dàng và tâm bồ đề sẽ có thể tăng trưởng.
So, in order to develop or enhance our practice of Lojong and Bodhicitta, so that one has to accumulate merit, a great store of merit, and then in order to overcome the merit is the conducive condition that which help us to develop our practice of Lojong and the Bodhicitta. And then there's an unfavorable condition that which prevent us from cultivating Bodhicitta and enhancing our practice of Lojong, that which is a self-cherishing attitude. So then the fourth power, which is known as the power of destruction or the repudiation, is to apply an appropriate antidote to overcome our self-cherishing attitude. So as I mentioned yesterday that, excuse me.
Để cho pháp tu chuyển tâm này.
To contemplate the faults or disadvantage of self-cherishing attitude, so since beginningless lifetimes, because we are so much familiar with the self-cherishing attitude, so therefore that we experience different types of samsaric happiness, suffering that be due to the self-cherishing attitude. So, if we like transform or change that attitude, instead of cherishing oneself, if we have cherished other sentient beings from the beginningless lifetime, so now that we have already achieved Buddhahood, but however that since we have a custom or always follow under the control of self-cherishing attitude, so all the hardships or difficulties that we have encountered through the self-cherishing attitude, so that always lead us to frustration, dissatisfaction, and suffering. So this the self-cherishing attitude is the root of all the faults and the suffering that we experience, and also it is the greatest obstacles that which prevent us from achieving liberation and the omniscience or the Buddhahood. So therefore, one should try to apply a strong antidote in order to overcome this self-cherishing attitude by cultivating the thought or the attitude that which cherish other.
Thì để cái pháp tu hoán chuyển chuyển tâm để cho tâm bồ đề có thể phát triển được thì chúng ta cần phải phát triển thật nhiều công đức của mình, đồng thời để tận diệt tất cả những cái chướng ngại ngăn trở không cho chúng ta tiến bộ trong cái pháp chuyển tâm, không cho tâm bồ đề tăng trưởng, thì chúng ta cần tới cái năng lực thứ tư ở đây, gọi là cái năng lực là năng lực hối cải cái tâm ái ngã, chán ngán cái tâm ái ngã. Thì khuyết điểm, chúng ta cần phải thấy cái khuyết điểm của tâm ái ngã. Từ vô lượng đời kiếp cho đến bây giờ, chúng ta đã từng chạy theo tâm ái ngã.
So the fifth is the power of prayer. So whatever virtues or whatever merit that we have accumulated, so that we dedicate it in order to not to decline our practice of bodhicitta, and whatever bodhicitta that one has cultivated, so that in order to develop or enhance it, so that we make strong prayer, just as normally that we pray, and that one of the quite popular dedication that may this precious mind bodhicitta, that which has not arisen, so may it arise, and those who have cultivated or developed bodhicitta, so may it increase and develop more and more, so that we should dedicate our prayer or the merit that we have accumulated in order to generate or cultivate bodhicitta. And if one has already generated bodhicitta, so then one dedicate it in order to enhance or develop.
Thì nói tiếp cái phần lúc nãy đó là nếu như mà vì cái tâm ái ngã cho nên chúng ta cứ phải chịu khổ đau trong cái cõi luân hồi. Nếu như mà chúng ta từ vô lượng đời kiếp đó thay thế cái tâm ái ngã bằng cái tâm vị tha biết thương lo cho người khác thì chúng ta đã thành Phật từ lâu, nhưng chúng ta đã không làm như vậy. Vì vậy cho nên bây giờ cứ phải chịu đủ loại khổ đau, chịu bức xúc, chịu tất cả những điều không vừa ý. Đó nguyên nhân chính chỉ từ cái tâm ái ngã. Tâm ái ngã là trở ngại lớn lao nhất. Vì vậy phải phát khởi cái tâm chán ngán đối với cái tâm này. Đây là cái điều ngăn trở không cho chúng ta đạt đến hạnh phúc, không cho chúng ta đạt quả vị Phật. Tiếp đến là cái năng lực thứ năm, đó là năng lực của sự cầu nguyện, của sự hồi hướng. Chúng ta cần phải hồi hướng về cho cái pháp tu chuyển tâm này được tăng trưởng, cho tâm Bồ Đề được tăng trưởng. Thì một trong những cái câu hồi hướng phổ thông nhất đó là nguyện cho tâm Bồ Đề nơi nào chưa phát triển sẽ nảy sanh lớn mạnh, nơi nào đã tăng trưởng, nơi nào đã phát triển sẽ tăng trưởng không ngừng, không bao giờ thoái chuyển. Thì cứ như vậy, nếu như mà tâm Bồ Đề chưa phát khởi thì chúng ta dùng cái lời hồi hướng để dồn hết công đức của mình giúp cho tâm Bồ Đề phát triển.
Before one go to bed, so then analyze or investigate whether that one has achieved as one motivated in the morning, one make a determination at the morning. So then if one whole day passes that as one has motivated or determined in the morning, so then one rejoices oneself, and then also try to think that tomorrow and the next day again that I will try to do some same things and practice same thing. And then at the end of the day, so before one go to bed and when after analysis or investigation, so that if one has not done according to one has motivated early morning, so if one most of one's actions are under the influence of self-cherishing attitude, so then think that since beginningless time, so that beginningless lifetime, that through being and falling under the control of self-cherishing attitude, so that one has experienced lots of suffering, different type of suffering. Again, that if one is going to follow this attitude, the self-cherishing attitude, then again one will experience lots of suffering. So then one makes strong determination or make promise that I'll try my best tomorrow or the next day not to follow under the control of self-cherishing attitude.
Thì nói tiếp cái phần lúc nãy đó là tâm Bồ Đề nếu chưa phát triển thì vận dụng cái năng lực của hồi hướng của cái lời cầu nguyện để giúp cho tâm Bồ Đề có thể phát khởi. Nếu đã phát khởi rồi thì dùng cái lời hồi hướng để dồn công đức cho tâm Bồ Đề có thể tăng trưởng không ngừng. Năng lực thứ năm là năng lực của tiếp theo đó là khi mà chúng ta đi ngủ, lúc đầu buổi sáng thức dậy chúng ta đã phát khởi cái tâm nguyện rằng nguyện trong ngày hôm nay sẽ không sống theo cái tâm ái ngã, nguyện sẽ vì người khác. Thì bây giờ trước khi đi ngủ chúng ta cần phải phân tích xét cho rõ xem lời nguyện lúc sáng chúng ta có đã làm theo được hay là không. Nếu thấy có điều gì tốt đã làm theo được, đã biết nghĩ về người thì hãy tùy hỷ nguyện ngày mai sẽ tiếp tục như vậy. Nếu thấy có điều gì làm không đúng với cái lời nguyện buổi sáng của mình thì hãy sám hối và hãy nghĩ rằng từ vô lượng đời kiếp cho đến nay đã phải chạy theo cái tâm ái ngã nên bây giờ phải khổ đau đến như vậy. Nay nhất quyết sẽ không làm theo như vậy nữa, không chịu cái sự chi phối của tâm ái ngã nữa.
Forces at the time of death, which is very crucial or most important, the transference of the consciousness through the force, through practice of the five forces. So the root text is the instruction for the great vehicle transmigration of consciousness is to apply those very five forces. So actually that there are practice where one transfer one's consciousness through the practice of wind and subtle mind energy, but here that is a slightly different. The practice of transferring one's consciousness at the time of death through the force of the practice of the five forces or the five power. So although this the five power that one practice during when one is alive is they are same but the numbers are same but slightly different in practice.
Tiếp theo là chúng ta xem về cái phần luyện năm lực trong lúc chết. Thì Chánh Văn nói rằng năm lực chính là giới pháp đại thừa, hướng dẫn pháp tu chuyển di thần thức, hãy nên thuần dưỡng. Thì thông thường cái phương pháp chuyển di thần thức là vận dụng khí và tâm vi tế để chuyển di thần thức trong cái thời điểm đi vào cái chết. Nhưng mà ở đây chúng ta xem cái phần chuyển di thần thức nhờ năm lực, thì mặc dù là cũng gọi là năm lực, nhưng mà khi luyện, khi sống và luyện khi chết thì có hơi khác nhau một chút.
Ini dia orang ke, kereta, kau ni cakap, cakap segala, ini cakap ni, dia orang ni mail, dia pemandu apa yang tu, ini kau orang ni cakap, benda kau baca dengar cakap dia ni, ini cerita orang, ini cerita mana, tak tujuh orang dengar cerita dia. Ini genong cik lungsi lecah dewi, ni siapa kabla lungsi genong na, dua cik lecah dewi saya. Tapi terus dengar bah, kau na cawat hela, tenen ni lungsi mana tu cik dewi agi loju, mampu sungguh hari, tenen jadi kau na yang macam apa cik ada kece mohon beri.
So when you talk about transference of the consciousness is to take better rebirth, to have a better rebirth after death. So it's very important at the time of death not to attach to one's body, one's possessions, wealth, etc. So otherwise that if one is attached to those one's possessions, body, or anything, the house, etc., so that there are many stories, those people who are attached to their possessions or their house or different things, so that they're born as different animals. And like one of the monk, fully ordained monk, who was very attached to his begging bowl, and then he was born, after death, he was born as a snake in that begging bowl, etc. So there are many stories, you know, where people are attached to certain things, and then when they are born, next rebirth, so there's this certain different types of animal at that same places, etc. So therefore, it is very important not to be attached to anything at the time of death.
Thì phương pháp chuyển di thần thức chủ yếu là để có thể tái sinh vào một cái cõi tốt lành sau khi chết. Điều quan trọng đầu tiên, điều quan trọng trước nhất đó là đừng có tham luyến vào bất cứ một điều gì, cho dù là thân thể, tài sản hay là người thân. Có rất là nhiều câu chuyện cho thấy rằng là cái lòng tham luyến sẽ đẩy chúng ta vào một cái cõi tái sinh thấp kém. Ví dụ như là chuyện một nhà sư kia vì tham luyến cái bình bát của mình nên đã tái sinh là một con rắn bò quanh bình bát.
At the time of death, so before death, so that it's very important whatever the possessions or so the belongings that one have, so in order to accumulate merit, so then make charity, you know, make charity, give away, so in order to accumulate positive karma. So that is the practice of the force or the power of white seed.
thì khi mà sắp chết, tốt hơn hết là tất cả những gì mình có, hãy cho hết đi. Khi cho đi như vậy thì chúng ta sẽ tránh được cái lòng tham luyến, không những vậy có thể tích tụ được thiện nghiệp. Thì cái tích tụ thiện nghiệp này ở đây chính là cái năng lực của hạt giống trắng.
So then the unfavorable conditions such as the self-cherishing attitude and the action, negative action that one has accumulated out of attachment, hatred, and ignorance, that which are the cause for the lower realm. So then, whatever negative karma that one has accumulated, so that by cultivating strong sense of regret, so that one purify those negativities, negative action. So that is the power of destruction or the power of repudiation.
Thì tất cả những cái hoàn cảnh bất lợi cho cái cảnh tái sinh của mình, đó là cái tâm ái ngã, tất cả những cái ác nghiệp đến từ vô minh chấp ngã của mình trong tất cả những đời quá khứ, những điều này có khả năng đẩy chúng ta vào ác đạo. Vì vậy vào cái thời điểm khi chết, hãy khởi cái tâm sám hối, khởi cái tâm hối cải tất cả những cái vọng tâm chấp ngã đó của mình, thì đây chính là cái gọi là năng lực của sự hối cải.
So next is how to apply the power of determination or the motivation at the time of death. So generally, so that one should think that one will whatever activities that one engage in, so that one will not separate from bodhicitta and the practice of thought transformation or the lojong, and particularly at the time of death, so that one should make strong motivation or determination not to separate from the practice of bodhicitta and the thought transformation.
Thì làm sao để có thể áp dụng được cái năng lực của ý chí, của sự phát tâm khi mà đi vào quả chết? Khi chúng ta hành trì cái pháp tu này thì bất kể trong mọi hành động, trong mọi lúc, chúng ta đều có cái ý chí không lìa tâm Bồ Đề, không lìa cái pháp tu chuyển tâm này. Vì vậy khi chết cũng vậy, chúng ta khởi cái ý chí mãnh liệt, giữ cái tâm mình không bao giờ lìa tâm Bồ Đề, không bao giờ lìa cái pháp tu chuyển tâm, thì đây sẽ là cái năng lực của ý chí.
So, and then next is the power of prayer. So here that while one is practicing lojong, so at the time of death, it's not just to pray to have a better reward, but rather that as one practice the practice of the force of determination at the time of death, not to be separate from bodhicitta and the practice of lojong. So in similar way that the force of prayer, so at the time of death, so that one pray not to separate from bodhicitta and in order to benefit or work for the sake of other sentient beings.
Tiếp theo là năng lực cầu nguyện. Thì ở đây chúng ta không phải là cầu nguyện cho mình có được một cái kiếp tái sinh tốt đẹp, mà phải nguyện rằng có thể giữ được cái năng lực thứ tư đó, giữ được cái năng lực của ý chí phát tâm, đó là không bao giờ lìa tâm Bồ Đề. Thì tất cả những cái lời hướng nguyện của chúng ta đều hướng về tâm Bồ Đề, nguyện mình có thể tiếp tục vì chúng sinh mà ra sức, nguyện không bao giờ lìa bỏ tâm Bồ Đề.
So then next is how to apply the force of familiarity at the time of death. So as I mentioned earlier, that during the when one is alive, so that one familiarize or practice the lodging or the thought transformation and enhance bodhicitta. So that one always should familiarize one's practice of enhancing bodhicitta. So especially at the time of death, so since one is familiar with that practices, so that it says that at the time of whatever is most familiar practice is more familiar, so it's much easier to manifest at the time of death. So therefore, even at the time of death, so that one should accustom or familiarize with that practice.
Thì thế năm là làm sao để có thể hành trì cái năng lực của sự huân tập trong khi chết. Thì suốt suốt cuộc sống của chúng ta đã nỗ lực ra sức để tập làm quen tâm mình với cái pháp tu chuyển tâm này, làm quen tâm mình với cái tâm Bồ Đề để tâm Bồ Đề luôn luôn tăng trưởng và lớn mạnh. Thì khi chết với cái tâm đã quen với cái pháp tu này, thì nếu như mà càng quen, càng tập cho tâm mình quen, thì lúc đó lại càng dễ dàng giữ cái tâm mình không rời xa cái tâm Bồ Đề. Thì đây là cái năng lực của sự huân tập hiển hiện trong khi chết vào cái thời điểm của lúc bước vào cái chết.
So at the time of death, so that if one is able to practice the lojong or the five, apply the practice of five power, the forces, so there is no doubt that one will definitely have better rebirth or high rebirth, and that one will be free from the lower realms. But however, that that there's another practice of the transparency of consciousness, where one depart one's transfer one's mind from the body, so there's no guarantee that one will not fall to the lower realm.
Thì khi mà chúng ta đi vào cõi chết như vậy, nếu có thể giữ được năm cái năng lực này, thì chắc chắn là chúng ta sẽ đi được vào một cái kiếp tái sinh tốt đẹp. Điều này không có gì để mà nghi ngờ cả. Trong khi đó, tất cả những cái pháp tu chuyển di thần thức qua khí và tâm vi tế, nếu mà hành trì theo cả đời, thì vẫn chưa chắc gì là đến lúc chết có khả năng để mà chuyển di thần thức mình vào một cái kiếp tái sinh tốt đẹp. Trong khi đó, nếu mà thực hành theo năm lực này, thì chắc chắn bảo đảm sẽ có được một cái kiếp tái sinh tốt đẹp.
So at the time of death, so that while one is dying, so just some great yogis, so when they pass away, during when they pass away, that they're able to recite the verses such as Venerable Compassionate Guru, bless me, may all the suffering and the sin and obscuration of all sentient beings, once my mother, ripen upon me without exception, and may I give all happiness and virtues to others, and may all beings have happiness. So that this kind of lojong practices, even by just reciting the prayers, so that if one at the time of death, then that would be really helpful.
Thì khi chết, khi đang đi vào cõi chết, các bậc đại hành giả đều có thể phát cái lời nguyện là nguyện nhận về tất cả những cái khổ não của chúng sinh là mẹ của tôi từ vô lượng kiếp, và cho đi cho chúng sinh tất cả những cái thiện nghiệp, tất cả những cái hạnh phúc an vui của tôi. Thì khi mà chết, khi đang đi vào cõi chết như vậy, nếu có thể giữ được cái niệm của cái niệm cho và nhận này, cái niệm vì chúng sinh như vậy, thì bảo đảm sẽ có được một cái kiếp tái sinh rất là tốt đẹp.
So next is the lying in the perfect position, so that manner, so that when we sleep in the lying position, so that will prevent ones from having nightmares, the bad dreams, and also that one will not have the harms during the sleep, not harm from non-human creatures, etc. And also just as when Buddha Shakyamuni passed into Parinirvana, so that he slept in the positions of a lion, how lions sleep. So in similar way, that while one is passing away, so that one is be able to sleep in this lion position, so that that will prevent us from falling down to delirium as well.
Tiếp theo khi ngủ, chúng ta nên chọn cái tư thế nằm là cái thế sư tử. Nằm theo cái thế sư tử này thì khi ngủ sẽ không gặp ác mộng và sẽ không bị những cái loài không phải người, những cái loài tà ma, ác quỷ ám hại trong khi chúng ta ngủ. Đức Phật khi nhập Niết Bàn đã từng nằm trong cái tư thế nằm này. Vì vậy chúng ta khi đi ngủ cũng nên chọn cái tư thế nằm này là một cái tư thế rất là cát tường, mang lại nhiều điều tốt đẹp.
So when you talk about sleeping in the lion position, is that right hand under the one's cheek, and and then left on the thigh of the left foot. So one sleep in that position. So however, that we have to practice from now on. Otherwise, it will be very difficult to stay in that position at the time of death. So that if we familiarize now, practice now, then it will be easier at the time of death to have that sleeping position, lion sleeping position at the time of death.
Ngủ theo cái tư thế nằm sư tử, đó là tay bàn tay phải để dưới má, bàn tay trái để trên đùi, nằm nghiêng về phía bên phải. Thì nếu như mà chúng ta muốn chết ở trong cái muốn khi chết nằm theo cái tư thế này, thì ngay từ bây giờ chúng ta đã phải tập, khi đi ngủ phải tập nằm theo cái thế này cho quen, bằng không khi chết sẽ rất khó có thể chọn cái tư thế này để ngủ, để nằm.
So this is the fourth point, that illustrating a lifetime practice, the practice of the five forces while one is alive and also during the time of death. So next is the fifth point is the measure of having transformed the mind. So the root six, it says, says that all Dharma collects into one intention. So all the Buddha's teaching that Buddha has taught, all the intention to liberate from samsara and to achieve liberation and to achieve Buddhahood. All the teachings of the Buddhas are the means and method for the practitioner to achieve liberation and the Buddhahood. So all the teachings of the Buddha are meant to, as an antidote to overcome the self-grasping ignorance and the self-cherishing self-cherishing attitude. So that in order to achieve liberation, or in order to free from samsara, so that one needs to eliminate the self-grasping ignorance. And in order to achieve Buddhahood, so that one has to overcome the self-cherishing attitude and then cultivate the attitude that which cherishes other more than oneself. So therefore, if one bring down or summarize, so that all the Buddha's intention of teaching different type of Dharma are meant to overcome these two delusions, the self-cherishing attitude and the self-grasping attitude.
Như vậy chúng ta vừa xem qua về điểm thứ tư, đó là luyện tâm khi sống và luyện tâm khi chết, là pháp hành của một đời. Tiếp theo chúng ta đi vào điểm thứ năm, đó là những tiêu chuẩn cho thấy là cái tâm đã được thuần. Câu thứ nhất nói rằng phối hợp tất cả giáo pháp Phật dạy vào trong một niệm. Thì chúng ta có thể thấy rằng là tất cả những cái bài giáo pháp do Đức Phật dạy đều mang cùng một ý, đó là để thoát sinh tử luân hồi và để đạt Phật quả. Tất cả Phật pháp, tất cả những cái giáo pháp do Phật dạy đều là cái liều thuốc hóa giải, hoặc là để trị cái tâm ái ngã, hoặc là để trị cái tâm chấp ngã. Thì nếu muốn thoát sinh tử luân hồi, chúng ta cần phải tận diệt cái tâm chấp ngã, và để có thể đạt được Phật quả thì chúng ta cần phải tận diệt cái tâm ái ngã, cần phải phát khởi cái tâm vì người khác. Thì như vậy tóm tắt lại tất cả những cái ý thật của Phật trong tất cả mọi cái pháp môn Phật dạy, tất cả mọi Phật pháp, mọi cái bài pháp của Đức Phật dạy đều là để hướng về hai cái phần. Thứ nhất là để tận diệt cái tâm ái ngã, và thứ hai là để tận diệt cái tâm chấp ngã.
One should cultivate right antidote through those the self-cherishing attitude and the self-grasping attitude, and through that way one should enhance one's practice of bodhicitta. So then next verse it says, retain the true witness of the four most important. So when you talk about a witness, it's someone who can discriminate what is good and bad, who can recognize what is good and bad, so that witness. So there are two types of witness, the self-witness and the witness of others. So then witness by others is that if other people say that you are a good practitioner, so that is the one to witness. And then among these two types of witness, so that the self-witness is very important. Because since that oneself is not obscure or hidden for oneself, so therefore the self-witness is more important. So then by analyzing or investigating one's own mind and compared to one's own previous earlier mind, and then through study and the practice, so that if one's mind becomes much better, so then that is that one witness once said that one has progress in one's practices. So therefore, always one should retain these two types of witnesses.
Như vậy thì chúng ta cần phải thuần dưỡng những cái liều thuốc đối trị với cái tâm ái ngã và tâm chấp ngã để mà có thể phát khởi được bồ đề tâm. Tiếp theo là chánh văn nói rằng phải nên chú trọng vào hai nhân chứng. Thì hai nhân chứng ở đây là nhân chứng ở bên trong và nhân chứng ở bên ngoài. Đối với cái phương pháp, đối với cái pháp hành trì chuyển tâm này có tiến bộ hay là không, cần phải dựa vào hai nhân chứng. Thứ nhất là chính mình làm nhân chứng cho cái sự tiến bộ, cho cái tâm thuần của mình.
So next
thứ hai là người khác.
One is always accompanied by only a joyful thought, or always cultivate mental happiness. So no matter what type of circumstances that one meet with, whether it's bad or good, so never give up, or never ignore other sentient beings. Always cherish other sentient beings. And through that way, that one would always be happy, or one would always cultivate mental happiness.
Thì trong hai cái nhân chứng giữa chính mình và người khác như vậy, thì cái nhân chứng ở bên trong, nhân chứng chính mình làm nhân chứng là quan trọng hơn cái nhân chứng bên ngoài. Chúng ta phải tự biết phán xét chính mình, so sánh tâm của mình với trước đây để có thể tự xác định xem mình có tiến bộ hay là không. Ngoài ra, nếu chưa có cái khả năng tự phán xét thì vẫn phải dựa vào cái sự phán xét của người khác. Thì hai nhân chứng này là quan trọng như vậy. Tiếp theo là cái tiêu chuẩn thứ ba để xác định tâm có được thuần hay chưa, đó là phải thấy liên tục giữ gìn nội tâm hoan hỷ. Nói như vậy có nghĩa là bất kể trong hoàn cảnh nào, dù thuận hay là nghịch, thì chúng ta cũng không bao giờ quên người khác, không bao giờ quên cái tâm vì người khác. Thì nếu như mà giữ được cái tâm luôn nhớ nghĩ đến người khác, thì trong nội tâm của mình sẽ luôn giữ được cái sự tươi vui, hoan hỷ.
So then next verse is the kshatriya, or the measure of having transformed the mind. A reverse attitude indicates a transformation. So by meditating or contemplating on the disadvantage of self-cherishing attitude and the advantage and the benefit of cherishing others and beings, so through familiarizing that thought and by accustoming that thought, so previously that if one cherish oneself and ignore other, and previously that one ignore other and cherish oneself. So if that type of attitude is totally reversed, so instead of cherishing oneself, one cherish others and ignore oneself, so then it's the kshatriya, or the measure of having transformed one's mind.
Tiếp theo, tiêu chuẩn thứ tư, đó là chánh văn nói rằng tiêu chuẩn xác định tâm đã thuần luyện là tâm quay đầu. Nói tâm quay đầu có nghĩa là cái tâm đã đảo ngược. Trước đây quý vị, trước đây chúng ta chỉ quen nghĩ đến mình, chỉ biết quý chính mình, không quan tâm đến người khác. Bây giờ tâm đã hoàn toàn đảo ngược, chúng ta biết quý người khác hơn là quý bản thân của chính mình. Thì đây là một trong những cái tiêu chuẩn xác định cái tâm đã được thuần luyện.
Lodging, so that if one's attitudes are changed or transformed or reversed, so then as a signs, so there are the five great signs that you have mastered your practice.
Thì khi mà cái thái độ của chúng ta đã thay đổi và đảo ngược toàn diện được như vậy, thì lúc đó sẽ xuất hiện năm cái dấu hiệu cao cả.
Nhưng mà đó, hiện trên thế giới ông cái hiện giờ thằng chủ nhà cái chế độ rong cái này, chúng ta cần cái nhóm cái chúng ta nhóm số chủ nhà.
So one of the signs is that one become a great ascetic, so that in order to for the welfare of other sentient beings, so to cherish others, so that one being able to bear whatever problem or suffering that one encounter, so during one's practice, so that one become great ascetic.
Thì năm cái dấu hiệu cao cả này, thứ nhất đó là sẽ trở thành một bậc đại đầu đà, có được cái khả năng gánh vác những cái khổ đau lớn lao, những cái khổ nhọc lớn lao.
So even though that the practitioners of the solitary realizers and the hearers, so that the strive or the encounter lots of hardship in order to achieve their enlightenment, liberation, but they are not called great ascetic, although they are, you can call them ascetic, but not great ascetic like the bodhisattvas, that those who encounter lots of hardship or be able to bear lots of suffering and problems for the welfare of other sentient beings.
Cho dù là chư thanh văn cũng phải chịu rất là nhiều khổ nhọc khó khăn mới có thể đạt được quả, đạt được giác ngộ. Nhưng mà cho dù là như vậy, cũng chưa thể gọi chư thanh văn là đại khổ hạnh đại đầu đà. Không thể so sánh với cái khổ hạnh đầu đà của chư Bồ Tát phải chịu đựng vô vàn khổ nhọc và khó khăn.
So then another sign is one become a great personage or great being, so that like a great bodhisattvas, the mahasattvas, so that for the sake of other sentient beings, so that they engage in the practice to achieve Buddhahood. So therefore, if one transform one's mind by training, the mind training, so that one become great being.
Thì cái dấu hiệu cao cả thứ hai đó là trở thành một bậc đại nhân, một bậc thượng nhân, vì cái tâm nguyện vì tất cả chúng sinh mà chịu dấn thân để mà hành trì, cho nên chư Bồ Tát được gọi là những bậc thượng nhân.
So the third sign is one become a great practitioner of the virtue, so that especially that when one engages in the practice of lodging or thought transformation, so that one aspire and become glad in accumulating virtuous action, so that one become a great practitioner of virtue.
Tiếp theo dấu hiệu cao cả thứ ba đó là trở thành những bậc có phẩm hạnh cao cả, thích thú tích tụ tất cả những cái thiện đức thiện hạnh.
So then another sign is one become a great upholder of the Vinaya, so that a great practitioner of the Vinaya who upholds, observes all different types of vows is called the upholder of the great Vinaya, or the moral discipline. So here that the practitioner of the Lojong or the thought transformation, that who do not stand his or her thought under the control of the self-cherishing attitude, so that he observes from falling under the control of self-cherishing attitude, so therefore he or she is known as also a great upholder of the Vinaya.
Dấu hiệu cao cả thứ tư là trở thành những bậc hộ trì giới luật cao cả. Thì những người tu theo pháp chuyển tâm, tâm đã được thành nguyện, thì đối với tất cả những bộ giới luật đã có thể nghiêm giữ và hộ trì tất cả. Người có thể giữ được cái tâm bồ đề, không bị tâm ái ngã vấy bẩn, thì đối với mọi giới luật đều có thể giữ được một cách rất là thanh tịnh. Vì vậy mà gọi là những bậc hộ trì giới luật cao cả.
So then the last sign is that one become a great yogi, so that Tibetan word for yogi, which is naljo, nel, which means genuine or real, and jo is approach. So then by undertaking the practice of lojong or the thought transformation, so that will lead approach one to the genuine or the real Mahayana path, so therefore one become the great yogi.
Thứ năm, dấu hiệu thứ năm đó là những bậc tu theo pháp tu chuyển tâm đã được thuần luyện thì sẽ trở thành một bậc hành giả du già cao cả, một đại du già. Thì chữ du già trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là một cái đường, một cái pháp tu chân thật, những cái người đã có thể bước theo cái con đường chân thật thì gọi là những bậc du già. Vì vậy, người tu theo pháp tu chuyển tâm này, khi mà tâm đã được thuần luyện thì trở thành những bậc đại du già.
So this is the five great signs of transformation of one's mind. So next, it also says that if one is trained, if one is capable, although distracted, so normally that the practitioner, so that when they are directed their mind towards cherishing other sentient beings, so there is no room for self-cherishing attitude to arise. But when one is distracted, so if one is not well trained, so there's the self-cherishing attitude is always finding an opportunity to give arises. So so therefore, if one is well trained, so even one is distracted, so that there will be no the self-cherishing thought arises. So that time, that one, that means one is well trained in this thought transformation.
Tiếp theo cái tiêu chuẩn tiếp theo để xác định là tâm đã thuần đó là cho dù tán tâm vẫn luôn tự chủ. chúng ta tu theo cái phương pháp chuyển tâm này, giữ cho cái tâm luôn hướng về người khác và tách lìa, tận diệt cái tâm ái ngã. Tâm ái ngã sẽ không còn chỗ để mà phát sinh. Nếu như mà khi mà chúng ta chú tâm chuyên chú thì tâm ái ngã không phát sinh, nhưng khi sao lãng thì tâm ái ngã lại sanh ra, thì như vậy là một cái dấu hiệu cho thấy tâm của mình chưa được thuần luyện. Nếu như mà bất cứ lúc nào, cho dù là chuyên chú hay là sao lãng, thì cái tâm ái ngã cũng không còn phát sinh ra nữa, thì đây là một cái dấu hiệu cho thấy tâm đã được thuần luyện.
Loss. So when our stomach is full, and then when the sun is bright, so that we pretend as though that we are practitioners. But when something goes wrong, and then we think that that we appear as an ordinary person, and also that we should not be like that. So no matter that whether we are in well-being, so or any circumstances, bad circumstances that fall upon us, so that we should not change our attitude, so always should practice, appear as a practitioner.
Khi mà chúng ta có được bụng no, hoàn cảnh thoải mái thì là ra vẻ như là tu tập rất là tốt. Rồi khi gặp hoàn cảnh không thuận tiện, bụng đói, tất cả những việc không được như ý thì lại bỏ ngang không tu. Thì đây là cái điều không nên làm. Phải luôn giữ cái tâm mình thuần ở trong cái pháp tu.
The measure of having transform one's mind or the thought. So the sixth point is the commitments of the mind training. So there are 18 commitments of mind training.
Thì đó là những cái tiêu chuẩn có thể xác định rằng tâm đã thuần luyện hay chưa. Đó là cái điểm thứ 5. Tiếp theo chúng ta đi vào điểm thứ 6 là hạnh nguyện của phương pháp luyện tâm. Có tất cả là 18 cái hạnh nguyện.
Chứ đó xong xin 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 ちえたんれそういまれ。んだだ路上けのまがばせやからすよせな。え、でまだてばじもろじょげよ。え、ロロやわとさ。え、ちばつげよ。え、これたんがろんどんでちたんでとまけねやてそ。え、たんがろんちんじとさ。てそごやめどせやそのちえやな。路上けねのがそういまれ。え、てんでめば。ろかせじょんばいないよ。
So the first three commitments is always practice the three general points. So that the first one is never to transgress one's vow or the precepts of mind training, and not to having think that one is Mahayana practitioner, Lojong practitioners, and I cherish other sentient beings more than oneself, and I have no self-cherishing attitude, and because of that, one cannot excuse of one's being Mahayana practitioner, a practitioner of Lojong, and then transgress the minor vow. So therefore, one should not contradict with one's commitment. So therefore, even though that one practice Lojong, so that one should observe all the minor vows as well.
Hạnh nguyện thứ nhất đó là đã nguyện chuyển tâm thì đừng đi ngược với pháp tu này. Tu theo cái pháp chuyển tâm này, người tu cần phải giữ tất cả những cái giới liên quan đến pháp tu, không có thể nào tự cho là mình vì tu theo pháp chuyển tâm nên có thể du dưa phạm những cái giới nhỏ hay giới lớn, không thể như vậy được. Làm như vậy là đi ngược với cái pháp tu chuyển tâm này.
まあ、まあ、言ってんで、老け。え、老中用意をして。で、え、老中にね、やこちもにな。まあ、まあ、の、のばちが用意をまれ。か、ま、老中にね、陣形、ま、まあ、のばよくまれせね。うん。で、新点で、だ、ちょ、ルネでその、新来ね。ね、あ、だてね、でよれ、せ、現代の時代でこうやってぞ。
So next is, do not let your mind training become a mere travesty or bad example. So, because thinking that I'm the practitioner of the Lojong, so that I will not receive any harm from the non-creatures. So then, as one of the advantage of practicing Lojong is that you will not receive harm from the creatures or the non-human being. So then you just thinking that you will not receive any harm from these spirits or the non-human being. So then you being because you train engage in mind training, so that excuse that refraining from like upsetting creatures, such as by cutting down the trees and so on, or digging mud, so that although that you may not receive the harm from those the spirits that which abide in the trees or that ground, etc., but that will harm that any creatures that lives inside the tree or on the ground, etc.
Thứ hai đó là đừng nên khinh suất trong khi tu tập. Ở đây có nghĩa rằng là nếu như mà chúng ta tu theo pháp tu chuyển tâm và nghĩ rằng vì tu theo pháp chuyển tâm nên sẽ không bị các loài không phải người ám hại, vì một trong những đặc điểm của cái pháp tu chuyển tâm này là sẽ không bị các loài tà ma và ác quỷ ám hại. Nếu như mà chúng ta ỷ vào cái việc đó, hành động một cách khinh suất, không quan tâm đến các loài không phải người và đi đốn cây, đào đất, quấy động nước, quấy động quỷ thần, thì làm như vậy là đã đi ngược với cái tinh thần của pháp tu chuyển tâm.
So the third is, do not let your mind training become incomplete or partial. Being patient with friends and relatives, or cherishing your relatives and friends and not cherishing the enemies or person whom do you dislike. So therefore, as a commitment of the Lojong, so that once you treat all equally and cherish all, whether it's friend or relative or enemy or a stranger, so that once you cherish them equally.
Hạnh nguyện thứ ba đó là không nên thiên vị, luôn luôn luyện tâm với ba điểm chính. Thì chúng ta không thể tu theo cái pháp chuyển tâm này và chỉ lo cho
always should practice in these three general points or the commitments of Lojong. So we'll have a break.
Không nên chỉ lo cho bản thân, cho người thân và không quan tâm đến kẻ xa lạ hay là kẻ mà mình cho là kẻ thù. Đã tu pháp chuyển tâm này thì phải bình đẳng với tất cả, giữ cái tâm.